tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
3. Tên gọi quyền năng tối thượng của tư duy. Tôi đã tiếp nhận từ một người đàn ông trí thức thượng lưu mắc bệnh hoang tưởng cưỡng bức, trường hợp mà sau khi điều trị bằng phân tâm học đã có thể chứng tỏ sự thâm trầm và trí thông minh của mình. Ông ta dùng từ này để giải thích tất cả các sự kiện diễn ra đặc biệt và chân thật của mình. Những sự kiện tỏ ra bám riết lấy ông cũng như những người khác cùng chung đau khổ. Một khi ông ta nghĩ đến một ai đó thì người đó lập tức xuất hiện, cứ như là do chính ông ta mời đến vậy. Khi ông báo tin ngẫu nhiên tìm lại được một người quen mất tích từ lâu, thì ông ta lại nghe nói rằng người đó đã chết, tới mức ông tin rằng người đó đã tỏ ra có thể nhận biết được theo cách thần giao cách cảm. Nếu như ông ném ra một lời nguyền rủa một người lạ nào đó mà chưa suy nghĩ cho thấu đáo, thì ông ta hãy chờ đợi một điều rằng người kia sẽ chết ngay sau đó, và kẻ xấu số sẽ ám ảnh ông về trách nhiệm gây ra cái chết cho anh ta. Trong quá trình điều trị, ông ta có thể báo cho tôi biết về những trường hợp phổ biến nhất rằng trạng thái lầm lẫn đã xuất hiện như thế nào và bản thân ông đã góp phần gì vào các diễn trình đó để đưa ông ta nhấn sâu nữa trong những hy vọng mê tín. Tất cả mọi bệnh nhân tâm thần cưỡng bức đều mê tín theo một cung cách tương tự, mà thường là nó chống lại hiểu biết vốn tốt hơn của họ. Sự tồn tại tiếp theo của quyền năng tối thượng của tư duy biểu hiện rõ ràng nhất trước chúng ta ở chứng tâm thần cưỡng bức, kết quả của phương thức tư duy nguyên thủy ấy gần gũi nhất với ý thức. Nhưng chúng ta nhớ chăm chú vào một đặc trưng bên ngoài của chứng tâm thần, vì rằng việc nghiên cứu phân tích đã bao hàm đặc trưng vốn biết ở những chứng tâm thần khác. Ở họ tất cả không hề là thực tế trải nghiệm, mà là của tư duy, nhằm vào một cấu tạo hỗn đồng như ý. Người bệnh tâm thần sống trong một thế giới hoàn toàn đặc biệt, trong đó chỉ có tiền lệ tâm thần là phù hợp, như tôi đã bày tỏ trong một quan điểm khác, tức là chỉ cái được suy nghĩ một cách cao độ và tưởng tượng với một xúc cảm ở họ là có tác dụng, mà sự phù hợp của nó với thực tế bên ngoài chỉ là chuyện phụ. Người loạn thần kinh lặp đi lặp lại mãi trong các cơn bệnh và ghi nhớ trong sự hỗn độn những nếm trải chứa đựng trong huyễn tưởng. Có điều trong lần giải cơn sau cùng, chúng sẽ quay trở về với các sự kiện thực tiễn hoặc là được xây dựng nên từ các sự kiện đó. Người ta lẽ ra đã rất khó hiểu được ý thức tội lỗi của người bệnh tâm thần nếu như người ta muốn đưa nó về các hành vi phạm tội. Một người bệnh tâm thần cưỡng bức có thể bị đè nén bởi ý thức tội lỗi mà nó vốn thuộc về kẻ diệt chủng. Lúc này anh ta sẽ tự ám thị chống lại những người xung quanh với tính cách một chiến hữu cẩn trọng nhất và chu đáo nhất, và dường như đã làm như thế từ khi còn bé. Thế nhưng cảm giác tội lỗi của ông ta được giải thích, nó bắt rẽ từ trong những mong ước chết, người mạnh mẽ và thường xuyên. Những mong ước rung lên một cách vô thức đối với ông ta chống lại những người xung quanh, điều đó được lý giải chừng nào những tư duy vô thức và những vụ việc vô tình được quan sát. Quyền năng tối thượng của tư duy đã được chứng tỏ như thế. Việc quá đề cao các quá trình tinh thần chống lại hiện thực dường như là tác động vô giới hạn trong đời sống cảm xúc của người bệnh tâm thần và trong mọi hậu quả bắt nguồn từ đó. Nếu người ta lấy lời khai của ông ta theo cách điều trị phân tâm học thực hiện các hiện tượng vô thức của ông ta một cách có ý thức, thì ông ta sẽ không thể tin được rằng tư duy là tự do và sẽ hoảng hốt mỗi khi nói ra những ước nguyện xấu của mình, dường như là vì việc nói ra đó mà nhất định trở thành hiện thực. Nhưng bằng những ứng xử cũng như bằng sự mê tín mà ông ta theo đuổi trong cuộc sống, ông ta đã cho chúng ta thấy ông ta đứng gần với giả thú biết chừng nào, kể những tưởng thay đổi thế giới bên ngoài chỉ bằng những tư suy bột phát của mình. Những hành vi cưỡng bức nổi bật của người bệnh tâm thần thực sự hoàn toàn do bản chất phù thủy. Chúng không phải là ảo thuật mà là phản ảo thuật nhằm tự vệ những hậu quả xấu mà chứng loạn tâm thần bắt đầu phát sinh. Hễ mà tôi tìm cách thâm nhập điều bí ẩn này, thì nó lại tỏ ra rằng hậu quả xấu đó đã biến cái chết thành nội dung. Theo Schopenhauer thì vấn đề cái chết luôn đứng ở cửa ngõ của mọi triết thuyết. Chúng ta đã từng nghe nói rằng ngay cả việc tạo dựng những tưởng tượng về linh hồn và niềm tin và ma quỷ đặc trưng cho thuyết linh hồn cũng đưa đến ấn tượng mà cái chết áp đặt lên con người. Phải chăng những hành vi cưỡng bức hay tự vệ tuân thủ nguyên tắc về tính đồng dạng một cách có trình tự của sự tương phản? Đó là một câu hỏi khó mà khẳng định được, vì trong những điều kiện của chứng tâm thần, chúng luôn luôn bị bóp méo bằng cách đẩy sang một cái gì nhỏ bé nhất, một hành động thoảng qua nhất, và chính ngay các công thức tự vệ của chứng tâm thần cũng tìm thấy đối thủ của mình trong các công thức ảo thuật của phép phù thủy. Lịch sử phát triển của các hành động cưỡng bức người ta có thể miêu tả được bằng cách làm nổi bật xem nó sa dục tính đến mức nào. Nó với tư cách đạo thuộc bắt đầu chống lại những mong ước xấu như thế nào để kết thúc với tính cách thay thế cho hữu vi dục tính bị cấm đoán mà chúng lặp lại hiển nhiên theo khả năng cao nhất. nếu chúng ta chấp nhận lịch sử phát triển đã trình bày ở phần trước về thế giới quan của con người, trong đó pha linh hồn luộng bị pha tôn giáo, rồi chính nó lại bị pha khoa học thế chân, thì chúng ta thật dễ dàng theo đuổi số phận của quyền năng tối thượng của tư duy thông qua các pha này. Trong giai đoạn linh hồn luộng, chính con người đã viết lên quyền năng tối thượng cho mình, sang thời kỳ tôn giáo con người chuyển nó cho các chúa trời, nhưng vẫn không hoàn toàn dứt khoát từ bỏ nó, vì anh ta muốn duy trì điều khiển các thánh thần thông qua các ảnh hưởng môn hình vạn trạng, theo mong muốn của mình. Trong thế giới quan khoa học không có chỗ cho quyền năng tối thượng của con người, anh ta đã nhận ra tính nhỏ bé của mình và cam chịu xếp mình dưới sự chết giống như mọi tất yếu tự nhiên khác. Nhưng trong niềm tin vào quyền năng tinh thần của con người, có tính đến các quy luật của hiện thực thì vẫn sống mãi một phần của niềm tin vào quyền năng tối thượng nguyên thủy. Trong quá trình truy tìm về cội nguồn của sự phát triển của những dục vọng ở cá nhân riêng lẻ, kể từ lúc dậy thì đầy đủ cho đến khởi đầu tuổi ấu thơ, đã có một sự phân biệt quan trọng là cái đã được trình bày trong ba luận văn về lý thuyết tình dục năm 1905, những biểu hiện của bản năng tính dục phải được nhận thức ngay từ đầu, nhưng chúng trước tiên vẫn còn chưa hướng vào một đối tượng nào bên ngoài. Các yếu tố bản năng riêng biệt của tính dục làm việc để gây hứng thú cho mình và tìm thấy sự thỏa mãn trên từng cơ thể. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ chủ nghĩa tình dục tự phát, được thay thế bởi sự lựa chọn đối tượng. Trong nghiên cứu sâu hơn là mục đích đặt ra, tức hơn là chuyện không thể phủ định được. Tỏ rõ một điều là có sự bổ sung thời kỳ thứ ba vào giữa hai thời kỳ đã nói, khi người ta muốn chia tách thời kỳ thứ nhất của tình dục chủ nghĩa tự phát làm hai. Trong thời kỳ đệm mà ý nghĩa của nó vẫn luôn đè nặng lên việc nghiên cứu đó, các bản năng tình dục riêng lẻ đã luôn luôn được lắp ghép vào một thể thống nhất và đã tìm thấy đối tượng của mình. Đối tượng đó lại không phải là đối tượng bên ngoài xa lạ với cá nhân, mà nó là cái tôi riêng được hình thành vào khoảng thời gian này. Với một sự nhìn nhận lại những cố kết lâm sàng phải quan sát sau đó, chúng tôi gọi thời kỳ mới này là thời kỳ tự tình chủ nghĩa thái quá. Cá nhân hành động như là anh ta tự phải lòng mình, bản năng cái tôi và các ước muốn tình dục vẫn chưa tách bạch ra được theo phân tích của chúng tôi. Ngay cả khi một đặc trưng đủ rõ nét của thời kỳ tự tình chủ nghĩa thái quá vẫn chưa thể nào có được, trong đó các bản năng tình dục vẫn còn phân tán cho đến nay, đã hội tụ lại và chiếm hữu cái tôi như một đối tượng, thì chúng ta vẫn đã biết rõ rằng cơ quan tự tình chủ nghĩa không khi nào bị buông lỏng. Con người tồn tại một cách tự tình chủ nghĩa trên một mức độ nào đó, ngay cả sau khi nó tìm thấy đối tượng tình dục ở bên ngoài. Những chiếm hữu đối tượng mà anh ta có đồng thời cũng là sự phóng xuất của tình dục đang quanh quẩn ở trong cái tôi, và chúng có thể trở về như chính nó. Các trạng thái đáng chú ý về mặt tâm lý học của sự phải lòng, các tấm gương bình thường của bệnh tâm lý đều tương ứng với trạng thái cao nhất của những phóng xuất trong so sánh với trình độ của tình yêu cái tôi. Không còn xa xôi mấy, việc đem sự đánh giá cao về các hành vi tâm lý tìm thấy nơi chúng tôi ở người nguyên thủy và người bệnh tâm thần, mà chúng tôi gọi là sự đánh giá quá cao theo giác độ của chúng tôi, đến quan hệ với tự tình chủ nghĩa thái quá và quan niệm nó như là một phần hệ thống của chính nó. Chúng tôi có lẽ sẽ nói rằng tư duy còn mang đậm tính dục ở người nguyên thủy, sau đó tín ngưỡng cọ sát với quyền năng tối thượng của tư duy, với lòng bất di bất dịch vào khả năng ngự trị thế giới, và tính bất khả xâm phạm chống lại các kinh nghiệm thu được một cách dễ dàng, là những cái có thể dạy con người về vị trí đích thực của nó trong thế giới. Ở người bệnh tâm thần, một mặt tồn tại một cách xây dựng một phần đáng kể của trí tưởng tượng nguyên thủy, mặt khác, thông qua sự kìm hãm tình dục hình thành bên trong họ, thì một sự tình dục hóa mới mẻ của các quá trình tư duy sẽ được sinh ra. Các hậu quả tâm lý phải có ở cả hai trường hợp, ở sự ngự trị dục tính bao gồm của tư duy khởi nguyên, cũng như đạt được một cách suy giảm. Tự tình thái quá chủ nghĩa mang tính trí thức và quyền năng tối thượng của tư duy. Khi chúng ta được phép nhìn sâu vào một sản phẩm về tự tình thái quá chủ nghĩa trong dẫn chứng về quyền năng tối thượng của tư duy ở người nguyên thủy, thì chúng ta có thể tính đến tìm cách so sánh các trình độ phát triển của thế giới quan của con người với các thời kỳ phát triển dục tính của cá nhân. Thế là có sự phù hợp cả về thời gian và về nội dung của pha linh hồn luận với tự tình thái quá chủ nghĩa, của pha tôn giáo với trình độ đó của việc tìm thấy đối tượng. Việc được đặc trưng bởi liên hệ với cha mẹ và khoa học có một đối trọng đầy đủ của mình ở mỗi một trạng thái chín mùi của cá nhân là cái đã chối bỏ nguyên lý hưng phấn và đang kiếm tìm đối tượng bên ngoài của mình trong sự thích ứng với hiện thực. Ngay cả trên một lĩnh vực thì vẫn tồn tại quyền năng tối thượng của tư duy trong văn hóa của chúng ta. Trên lĩnh vực nghệ thuật, trong nghệ thuật chỉ tồn tại một điều là một người huyền ảo của ước muốn tạo ra một cái gì đó tựa như sự thỏa mãn và trò chơi đó. Cảm ơn hoang tưởng nghệ thuật tạo nên những tác động xúc cảm giống như thật. Người ta có lý khi nói về ảo thuật của nghệ thuật và so sánh nhà nghệ sĩ với nhà ảo thuật, nhưng so sánh đó có lẽ có ý nghĩa hơn khả năng của nó. nghệ thuật như đã biết là đã khởi đầu, không phải với tính cách IAS, vua IAS, hoặc kỳ thủy phục vụ các xu thế mà ngày nay phần lớn đã bị triệt tiêu. Trong số đó có thể phán đoán ra phần nào các mục đích phù thủy. Ở đây chỉ muốn nói rằng tự tình thái quá chủ nghĩa nguyên sơ của trẻ em chỉ là để cho sự thích ứng của sự phát triển thuộc tính của nó và loại trừ việc tiếp nhận một cảm giác giảm giá nguyên thủy. 4. Thế giới quan đầu tiên mà con người có được, tức là thế giới quan linh hồn luận, là có tính tâm lý học. Nó chưa có nhu cầu giải thích bằng khoa học, về rằng khoa học chỉ được huy động khi người ta nhìn sâu vào vấn đề con người không hiểu thế giới và do đó buộc phải tìm các con đường để làm quen với nó. Thuyết linh hồn là đương nhiên và hoàn toàn dễ hiểu đối với nguyên thủy. Anh ta biết các sự vật của thế giới là như thế nào, chẳng hạn như con người đã tự cảm giác về mình ra sao. Chúng tôi hoàn toàn có cơ sở tìm ra rằng người nguyên thủy đã chuyển di những tương quan cấu trúc của tâm lý bản thân sang thế giới. Và chúng tôi mặt khác được phép tìm hiểu xem thuyết linh hồn dạy điều gì về bản chất của sự vật mà linh hồn con người được đưa trở lại vào bên trong chúng. Kỹ thuật của thuyết linh hồn tức phép phù thủy cho chúng ta thấy một cách rõ ràng nhất và hoàn chỉnh nhất cái mục đích áp đặt các quy luật của đời sống linh hồn lên các sự vật cụ thể, trong khi thần thánh cũng có thể là đối tượng cho các hành động phù thủy. Các điều kiện của phép phù thủy vậy là có sớm hơn và cổ xưa hơn lý thuyết về thần thánh, vốn là hạt nhân của thuyết linh hồn. Các quan sát phân tâm học của chúng tôi gặp gỡ ở đây với một lý thuyết của Matret mà một thời kỳ tiền linh hồn luận đã cho phép nó xuất hiện trước thuyết vạn vật linh hồn, mà đặc tính của nó được biểu đạt tốt nhất bằng cái tên thuyết vật linh, lý thuyết về sự sống động phổ biến. Thật chẳng có gì nhiều nhặn để có thể nói đến kinh nghiệm về tiền linh hồn luận, vì người ta chưa bắt gặp một dân tộc nào thiếu vắng những tưởng tượng về thần thánh. Trong khi phép phù thủy vẫn còn chứa đựng toàn bộ quyền năng tối thượng của tư duy, thì thuyết linh hồn đã tước bớt đi một phần của quyền năng tối thượng đó, đem cho các thánh thần và bằng cách đó đã mở ra con đường tạo dựng một tôn giáo. Vậy thì cái gì đã đưa đẩy người nguyên thủy đến năng lực chối bỏ đầu tiên đó? Thật khó mà có thể soi xét sâu vào tính không đúng đắn của các điều kiện của anh ta, vì rằng anh ta giữ trong tay kỹ thuật phù phép. Thánh thần và ma quỷ như đã nói trong một đoạn khác đều không phải cái gì khác hơn là những hoang tưởng của những xúc cảm. Nó gây nên những xúc cảm đối với con người, sinh sẵn ra thế giới thông qua họ, và giờ đây lại tìm thấy các quá trình tinh thần bên trong, từ bên ngoài nó, hoàn toàn giống như người bệnh cùng ám hoàn toàn về tinh thần, tên là Shepard, người đã phản ánh các nối kết và giải pháp cho tính dục của mình nơi số phận của hào quang thượng đế do ông ta phối kết nên. Giống như ở một trường hợp trước kia, ở đây chúng tôi muốn tránh vấn đề, do đâu có thiên hướng chuyển di các quá trình tinh thần ra bên ngoài. Chúng ta có thể tin tưởng vào sự thừa nhận rằng thiên hướng đó phát hiện ra nơi đây một sự tăng cường, ở nơi mà sự chuyển di đem lại sự dễ dàng về mặt tâm lý. Cái lợi đó phải chờ đợi cùng với tính xác định khi mà những rung cảm hướng theo quyền năng tối thượng rơi vào tình trạng xung đột lẫn nhau, rồi thì chúng có thể không còn là quyền năng tối thượng được nữa. Quá trình con bệnh cùng ám sử dụng thật sự cơ chế của chuyển di nhằm kết thúc các xung đột xuất hiện trong đời sống tâm hồn như vậy. Bây giờ là trường hợp điển hình của một xung đột kiểu đó giữa hai thành tố của một cặp đối lập. Trường hợp huyễn tưởng mâu thuẫn nội tâm mà chúng tôi đã từng đi sâu mổ xẻ trong cái chết của một thành viên quý giá. Một trường hợp như thế sẽ tỏ ra đặc biệt thích hợp cho chúng ta, khơi dậy sự sáng tạo các hình tượng chuyển di. Chúng tôi gặp ở đây các tư tưởng của các tác giả giải thích các thần ác là những sinh thể đầu tiên, trong số các thần và loại si sự xuất hiện của những tưởng tượng linh hồn, từ ấn tượng về cái chết sang những người sống. Chúng tôi chỉ có một khác biệt là chúng tôi không đưa vấn đề tri thức lên vị trí đầu, vấn đề mà cái chết đã quăng sang cho người sống mà chúng tôi chuyển sức mạnh dành cho nghiên cứu sang xung đột tình cảm, trong đó tình huống sẽ hỗ trợ cho người sống. Thành tựu lý luận đầu tiên của con người, sự sáng tạo các thần, vậy là có lẽ đã nảy sinh từ một cội nguồn giống như các hạn chế tập tục đầu tiên là cái mà con người phó thác mình, tức là các quy ước cấm kỵ. Thế nhưng tính đồng đẳng không nên ước đoán chút gì hết về tính đồng thời của sự xuất hiện. Nếu như tình huống của người sống thực sự chống lại người chết, các tình huống đã khiến cho người nguyên thủy lần đầu tiên biết suy xét, cần đến nó để chuyển giao một phần của quyền năng tối thượng cho các thần và hiến dâng một phần của sự độc đoán vô hạn trong hành động, thì có lẽ những sáng tạo văn hóa đó đã là sự công nhận đầu tiên của các tồn tại đối lập với bệnh tự tình thái quá. Người nguyên thủy có lẽ đã cúi đầu trước quyền lực siêu phàm của cái chết bằng cùng một cử chỉ, mà bằng cách đó anh ta tỏ ra phủ nhận nó, tức cái chết. Khi chúng ta có lòng dũng cảm để tiếp tục tước đi điều kiện của chúng ta, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi, bộ phận nào của hệ thống trong cấu trúc tâm lý của chúng ta tìm thấy sự phản ánh và sự hồi quy của nó trong sáng tạo chuyển di của linh hồn và thần thánh? Thật có lòng tranh cãi được rằng hình tượng linh hồn nguyên thủy vẫn trùng hợp một cách hệ thống với sáng tạo đó, chừng nào mà nó còn xa cách linh hồn mụn sau này vào như phi vật chất, nghĩa là con người hay đồ vật được xem là lưỡng thể, mà các thuộc tính và biến đổi quen thuộc của toàn thể được phân chia cho hai thành phần của nó. Lục đối kháng đó, theo cách diễn đạt của Spencer, đã đồng nhất với thuyết đối kháng cái thể hiện ở sự phân tách lâm thời giữa tinh thần và thể xác. Và các diễn đạt ngôn ngữ không thể thay đổi của nó chúng ta nhận biết được. Trong miêu tả người bất tỉnh hay điên cùng, cái gì mà chúng ta chuyển di như thế hoàn toàn giống ở người nguyên thủy. Sang hiện thực bên ngoài có thể là cái gì khác hơn là nhận thức về một trạng huống trong đó một vật được biểu thị cho các ý nghĩa và cho ý thức. Bên cạnh đó còn có một cái khác trong đó lại tiềm ẩn chính nó. Nhưng nó có thể tái hiện, tức là một sự cùng tồn tại giữa cảm nhận và hồi ức, hoặc là mở rộng ra phổ biến, là sự tồn tại của các quá trình tinh thần vô thức bên cạnh ý thức. Người ta có thể nói rằng tinh thần của một người hay một vật trong phân tích cuối cùng được giản lược đến khả năng của chúng, được hồi ức và tưởng tượng khi chúng tách biệt rời cảm nhận. Người ta hiển nhiên sẽ không nên chờ đợi cả ở sự tưởng tượng thời nguyên thủy, lẫn ngày nay về linh hồn, rằng sự phân giới của chúng đối với các bộ phận khác chứa đựng những đường nét mà khoa học ngày nay giữa hoạt động tinh thần vô thức và có ý thức rút ra được. Tinh thần linh hồn luận hơn nữa đã hợp nhất trong nó những nhận định của cả hai phía, sự lẫn trốn và tính vận động của nó, các năng lực thoát ly thể xác tiếp nhận lâu dài hay tạm thời quyền sở hữu một thể xác khác, đó là những đặc tính gợi nhớ đến hệ thống của ý thức. Nhưng kiểu loại nó tiềm chứa như thế nào đằng sau biểu hiện cá nhân lại cảnh báo cho cái vô thức, tính bất biến và tính bất khả xâm phạm không được chúng ta ghi vào các quá trình ý thức, mà là vào vô thức, và chúng tôi nhìn nhận điều này cũng là những chủ thể thực sự của hoạt động tinh thần. Chúng tôi đã từng nói trước linh hồn chắc là một hệ thống tư duy lý thuyết hoàn chỉnh đầu tiên của thế giới. Và giờ đây chúng tôi muốn suy diễn ra những kết luận nhất định từ quan điểm phân tâm học về một hệ thống như vậy. Kinh nghiệm hàng ngày của chúng ta luôn luôn có khả năng hướng đến những thuộc tính căn bản của hệ thống đó từ một thuộc tính mới biết. Chúng ta mơ về ban đêm và học cách giải minh giấc mơ vào ban ngày. Giấc mơ có thể hiện ra hỗn loạn và rời rạc khi không phủ nhận bản chất của nó. Ngược lại, nó có thể diễn lại trình tự của các ấn tượng về một sự kiện nếm trải, có thể dẫn xuất đến một sự kiện từ một cái khác và liên hệ một phần nội dung của nó với một bộ phận khác. Vấn đề điều này tỏ ra có thể có kết quả tốt hơn hay tệ hơn với nó. Hầu như không hề bao giờ thành công hoàn toàn việc không hề bất cứ đau xuất lộ ra một sự vô nghĩa. Một vết nứt trong chuỗi liên kết khi chúng ta đi sâu vào ý nghĩa của giấc mơ, chúng ta sẽ nhận ra rằng trật tự vô thường và không đều đặn của các thành tố của giấc mơ cũng là một cái gì đó không quan trọng cho việc hiểu giấc mơ. Cái có tính hệ thống ở giấc mơ chính là những tư duy giấc mơ là cái đầy ý nghĩa, liên hệ chặt chẽ với nhau và có thứ tự. Nhưng trật tự đó hoàn toàn khác với trật tự được chúng ta hồi ức lại ở nội dung giấc mơ phong phú nhất. Mối tương liên gắn bó của các tư duy giấc mơ đã bị thả nổi và sau đó có thể biến mất hoàn toàn, hoặc là được thay thế bằng một mối tương liên mới của nội dung giấc mơ. Hầu như luôn luôn diễn ra một sự sắp xếp lại trật tự, mà nó ít nhiều đều độc lập với trật tự cũ, ngoài việc tăng cường thêm các thành tố của giấc mơ. Chúng tôi kết luận rằng các hình thành nên thông qua hành động mơ, từ chất liệu của tư duy giấc mơ, đã phát hiện ra một ảnh hưởng mới gọi là chế biến thứ cấp, mà mục đích của nó dẫn đến chỗ xóa bỏ tính rời rạc, hình thành bởi hoạt động mơ và tính khó hiểu, nhằm tạo thuận lợi cho một ý nghĩa mới. Ý nghĩa mới và đạt được thông qua chế biến thứ cấp không còn là ý nghĩa của tư duy giấc mơ nữa. Chế biến thứ cấp của sản phẩm hoạt động giấc mơ là một ví dụ tuyệt vời về hệ thống và về những trường hợp của một hệ thống. Một chức năng trí tuệ bên trong chúng ta đòi hỏi sự nhất trí, sự gắn bó và tính tri giác được của mỗi một chất liệu trong nhận thức hoặc là trong tư tưởng mà nó cưỡng đoạt, và không ngần ngại tạo lập nên một tương liên giả mới. Một khi chức năng đó không có khả năng bao quát được mối tương liên mới do những cảnh huống đặc biệt, chúng ta biết những cấu tạo hệ thống như thế không phải chỉ nhờ giấc mơ, mà còn từ những nỗi khiếp sợ, tư duy cưỡng bức và từ những hình thức của sai lầm. Ở những bệnh loạn tâm thần thì cấu tạo hệ thống là cái có ý nghĩa nhất. Nó ngự chiếm hình ảnh bệnh hoạn, nhưng nó cũng không thể được bỏ qua các hình thức khác của chứng tâm thần. Trong mọi trường hợp, chúng tôi đều có thể chứng minh rằng một sự sắp xếp lại về chất liệu tâm lý đã diễn ra nhằm một mục tiêu mới, thường là sự sắp xếp cưỡng bức từ trong nền tảng. Một khi nó tỏ ra, chỉ có thể nhận thức được dưới quan điểm hệ thống. Sau đó sẽ có dấu hiệu rõ ràng nhất của cấu tạo hệ thống, là mỗi một kết quả chung đều cho phép khám phá ít nhất hai lý do. Một lý do từ những điều kiện của hệ thống, tức là bất ngờ có tính sai lầm, và một lý do ẩn náu mà chúng ta buộc phải thừa nhận là thực sự phát huy tác dụng và hiện thực. Một ví dụ về chứng tâm thần để biện giải. Trong chương về cấm kỵ, tôi đã viện dẫn một người bệnh mà những cấm đoán cưỡng bức đã bày tỏ những tương ứng tuyệt đẹp với cấm kỵ của người Maori. chính tâm thần của người phụ nữ đó hướng về phía người chồng, nó đạt đến cực điểm trong phòng ngừa ước muốn vô thức sau cái chết của người chồng. Nỗi khiếp sợ hiển nhiên nhất có tính hệ thống phù hợp hoàn toàn với sự đề cập đến cái chết ở nơi mà chồng bà tắt thở hoàn toàn và không bao giờ trở thành đối tượng của nỗi lo có ý thức. Một hôm bà nghe nói chồng mình yêu cầu những con dao cạo râu cùng phải được đưa đến hiệu nào đó mài lại. Bị điều khiển bởi một lo lắng riêng, bà đã lên đường đến cửa hiệu nọ và sau khi trở về, bà yêu cầu chồng bà phải mang những con dao ấy đi vĩnh viễn vì bà đã phát hiện ra rằng ngoài cái cửa hiệu mà ông chồng nói đến còn có cửa hiệu cưa, hàng tang lễ và các hàng hóa đại loại như thế nữa. Những con dao đó bằng mục đích của mình đã bị đẩy vào mối liên hệ không thể giải tỏa được với suy nghĩ về cái chết. Điều này giờ đây đã trở thành nguyên nhân căn bản của cấm đoán. Chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng người bệnh chắc đã tự mang cấm đoán của những con dao về nhà mà chẳng cần đến sự phát hiện về quan hệ láng giềng. Vì thêm vào đó nữa là trên đường đến cửa hiệu, bà đã gặp phải một xe tang, một người mặc tang phục hoặc một người mang vòng hoa tang. Mạng lưới các điều kiện đã quá đủ để săn lấy con mồi trong bất kỳ trường hợp nào. Rồi sau đó nó quay lấy bà, cho dù bà có muốn kéo nó về hay không. Người ta đã có thể chắc như đinh đóng cột rằng bà không hề tạo ra những điều kiện của cấm đoán trong mọi trường hợp khác. Thế cũng có nghĩa như nói, đó từng là một ngày tốt đẹp hơn. Nguyên nhân thực sự của cấm đoán về những con dao cạo hiển nhiên như chúng tôi đã tìm ra một cách dễ dàng, chính là sự cứng cỏi chống lại hứng thú thái quá trong tưởng tượng. Chồng bà ta có thể tự cắt cổ mình bằng con dao cạo vừa được mài sắc. Một nỗi sợ đi lại, một sự ngại ngùng hay một nỗi sợ công trường cổ đại Hy Lạp đều được hoàn thiện và chi tiết hóa theo cùng một cung cách như thế. Một khi sự hỗn hợp thành công trong việc đạt tới một ước mong vô thức và một sự đề phòng chính điều đó, cái gì còn sót lại trong huyễn tưởng vô thức và trong những hồi tưởng hữu hiệu ở người bệnh đã cưỡng bức cái lối thoát từng một lần được mở ra đó thành biểu hiện hỗn độn và chúng lưu trú trong trật tự mới có mục đích trong khuôn khổ của rối loạn vận động. Vậy nó là một sự khởi đầu quen thuộc, thực sự điên rồ, khi người ta muốn tìm hiểu chuỗi liên kết thổ lốn đó và các yếu tố riêng rẽ chẳng hạn của nỗi sợ công trường cổ đại, từ trong những tiền đề cơ bản của nó. Toàn bộ tính triệt để và khe khắc của mối tương liên dù vậy cũng chỉ là khả năng. Một quan sát chính xác hơn giống như ở cấu tạo bề mặt của giấc mơ, có khả năng phát hiện ra những cái không triệt để và võ đoán tồi tệ nhất của cấu tạo hỗn độn. Các yếu tố riêng lẻ của một nỗi sợ có tính hệ thống đã tức đi nguyên ủy thực tế của chúng của những yếu tố hạt định tiềm ẩn, không có ảnh hưởng gì đến nỗi sợ vận động, và cũng đánh tục bất cả những cấu tạo của nỗi sợ như thế ở những con người khác nhau một cách muôn hình vạn trạng và mâu thuẫn. Nếu chúng ta giờ đây tìm kiếm con đường trở lại với hệ thống thuyết linh hồn mà chúng ta quan tâm, thì từ cách nhìn của chúng tôi có thể rút ra kết luận về những hệ thống tâm lý học khác rằng, nguyên ý của một tập quán riêng biệt hay là một quy định bởi những mê tín ngay cả ở những người nguyên thủy cũng không nhất thiết là nguyên ý duy nhất và thực sự, và nó không buộc chúng ta phải tìm ra những động lực còn ẩn náu của chính những hiện tượng đó. Dưới sự thống trị của hệ thống linh hồn luận thì không thể nào khác hơn, và mỗi một hành động đều nhận được một lời giải thích có tính hệ thống mà chúng ta ngày nay gọi là mê tín. Mê tín cũng giống như nỗi sợ, như giấc mơ, như ma quỷ là một trong những tính lâm thời tâm lý học bị bỏ qua trước nghiên cứu phân tâm học. Một khi người ta đi sâu vào những kết cấu đề phòng trước những kiến thức cũng như những lá chắn thì người ta biết rằng có một phần của sự ca tụng đã sớm có hàm chỉ dành cho đời sống tâm hồn và tầm cao văn hóa. Nếu như người ta quan sát sự ức chế bản năng với tính cách một thước đo trình độ văn hóa đạt được, thì người ta buộc phải thừa nhận rằng dưới hệ thống linh hồn luận đã diễn ra những bước tiến và phát triển là những cái mà người ta đã coi nhẹ một cách phi lý bởi cái nguyên ủy mê tín của chúng. Khi chúng ta nghe rằng các chiến binh của một bộ tộc mang rợ giữ gìn sự trinh tiết và trong sạch cao nhất, thì vừa khi họ bước trên lối mòn chinh chiến, ta đã có một lời giải thích cần đúng rằng họ phải rửa đi rác rưởi. Nhờ đó kẻ thù của bộ phận đó không cưỡng chiếm được bộ phận cơ thể đó của họ để gây hại cho họ bằng phép phù thủy. Và về sự kiên kỵ của họ, chúng ta có thể đoán ra các nguyên nhân mê tín bằng phép loại suy. Song lẽ thực chất của sự kiên kỵ bản năng vẫn tồn tại, và chúng ta hiểu tốt hơn trường hợp khi chúng ta cho rằng người chiến binh hoang dã đó giữ gìn những quy định nhằm đến sự cân bằng, bởi vì anh ta có ý định cho phép mình thỏa mãn những rung động đầy bạo tàn và thù địch vốn bị khước từ. Điều này cũng phù hợp với vô số trường hợp về hạn chế tình dục. Chừng nào mà người ta còn quan tâm tới các công việc khó khăn hay vì trách nhiệm, nếu như chỉ tìm cách giải thích những cấm đoán đó theo mối quan hệ có tính phù thủy, thì sự tưởng tượng cực đoan thu được sức mạnh lớn hơn, nhờ khước từ sự thỏa mãn bản năng vẫn có thể nhận ra. và bên cạnh sự hợp lý hóa ma thuật, cội rễ cấm đoán của nó không thể xem thường khi những đàn ông của một bộ tộc hoang dã ra đi săn bắn đánh cá, chiến trận hái lượm thì phụ nữ của họ ở nhà bị đặt dưới vô số những quy định, mà theo họ thì tác dụng cộng hưởng to lớn của điều đó. Vượt không gian mà tạo nên thành công của chuyến đi, nhưng sẽ chả có ý nghĩa gì mấy nhằm đoán định rằng sức tác động vượt khoảng cách ấy không phải cái gì khác hơn là nỗi nhớ nhà, là hoài vọng của người vắng mặt, và phía sau những trói buộc đó chứa đựng một cách nhìn tâm lý tốt đẹp. Những người đàn ông chỉ có thể trổ tài tốt nhất khi họ luôn thật sự yên lòng về sự ở lại của những người đàn bà không được bảo vệ. Và những lần khác thì người ta nói thẳng ra không cần một nguyên nhân phù phép nào rằng việc ngoại tình của người vợ của người đàn ông vắng nhà vì trách nhiệm công việc sẽ đem lại thất bại. Những quy ước cấm kỵ không đếm xuể mà phụ nữ ở người hoang dã tuân thủ trong thời kỳ kinh nguyệt được giải thích bằng nỗi sợ máu mê tín, và đúng là bên trong họ có một lý do thực tế. Thế nhưng sẽ là phi lý khi bỏ qua khả năng nỗi sợ máu đó ở đây phục vụ cho các mục đích thẩm mỹ và vệ sinh mà trong mọi trường hợp đều phải được tô điểm bằng những lý do phù thủy. Chúng ta tự dối mình không phải về việc bằng một cách giải thích như vậy, mà chúng ta loại trừ mình ra khỏi lời buộc tội rằng chúng ta ngày nay lại đòi hỏi sự tinh tế của các hoạt động tinh thần ở những người mọi rợ, cái đã vượt quá xa khả năng cho phép. Riêng tôi nghĩ chúng ta có thể cảm thấy dễ dàng với tâm lý học của các dân tộc đó, giống như với cuộc sống tinh thần của đứa trẻ mà người lớn chúng ta không hiểu được nữa, và nội dung phong phú cùng với tính tinh tế của cảm xúc chúng ta đã đánh giá quá thấp. Tôi vẫn còn muốn suy nghĩ về một nhóm các quy định cấm kỵ mà cho đến nay vẫn còn chưa sáng tỏ, bởi vì chúng chấp nhận một lời giải thích mà nhà phân tâm học tin cậy. Ở nhiều dân tộc bán khai có nhiều dạng cấm tràn tự ở nhà các vũ khí sắc bén và các công cụ thái cắt. Fraser trích dẫn một thói mê tín đức rằng người ta không được để một con dao nằm dựng ngược lên sau khi cắt. Chúa và thiên thần có thể bị thương vì nó. Phải chăng người ta không hiểu biết gì về cấm kỵ các hành động hỗn độn nào đó mà vũ khí lợi hại biết đâu có thể là được dùng do những xúc động vô thức sâu xa?